ruộng ngọt phương Nam.
Hạ Mi kính mời quý vị theo dõi Tản mạn về Nguyễn Bính của Nguyễn Văn Tuấn.
Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trên máu xương cùng hát ca bài thành công. Dân nước tôi nói giống hùng cường lạc long, làm gái còn là trương vương, làm trai dạng hồn quán trương.
Đi ngược dòng thời gian vào đầu thế kỷ 20, khi mà phong trào thơ cũ không còn phát triển nữa, thơ mới được trỗi dậy như trăm hoa đua nở. Trong khi người ta nô nức đua nhau theo phong trào thơ mới, làm thơ mới, thì Nguyễn Bính và Tú Mỡ vẫn tiếp tục đi theo con đường thơ cũ, giữa những khuôn mặt sáng giá của vườn thơ mới như Xuân Diệu, Thế Lữ, Huy Cận. Tên tuổi của Nguyễn Bính vẫn không hề bị lu mờ, mà ngược lại, ông còn tạo được bản sắc rất riêng của mình. Nguyễn Bính viết: hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Có người cho rằng qua bài thơ này, Nguyễn Bính muốn là một bản tuyên ngôn về đường lối sáng tác của mình, đường lối thơ theo nhà quê, không cần ra tỉnh, cứ hương đồng gió nội là hay rồi. Nguyễn Bính là thi sĩ của tình yêu, nhưng tình yêu của Nguyễn Bính rất nhẹ nhàng, tế nhị và Việt Nam. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang bên này, và cũng không vội vàng chạy theo kim đồng hồ, mà chỉ chậm chậm. Láng giềng đã đỏ đèn đâu, chờ em ăn giật miếng dầu ém sang. Đối ta cùng ở một làng, cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh. Em nghe họ nói mong manh, hình như họ biết chúng mình với nhau. Có lẽ trong chúng ta ai cũng một lần nghe qua một vài câu thơ trang nhã, tình tứ và sâu xa. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dầu mồng tơi xanh dờn. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Và rồi, để tiếc nối cho một mối tình nhẹ nhàng nhưng đầy thi vị của thi sĩ, nhà thơ yêu một người con gái, có thể là tưởng tượng, nhưng chỉ yêu thầm không dám nói ra, mà chỉ âm thầm tự nhủ: tôi buồn tự hỏi, hay tôi yêu nàng? Và rồi để ngày tháng qua đi và nàng chết, thi sĩ đã than khóc và mới nhận ra: đêm qua nàng đã chết rồi, nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng. Nhiều bài thơ của Nguyễn Bính mang vần điệu ca dao và rất dễ nhớ. Nguyễn Bính không dùng chữ trừu tượng hay cầu kỳ để viết nên những vần thơ để đời. Ông cũng không dùng những triết lý cao siêu để nói lên những điều hiển nhiên trong cuộc sống. Những câu lục bát thật là dễ hình dung. Thôn đoài ngồi nhớ thôn đông, một người chín nhớ mười mong một người. Gió mưa là bệnh của trời, tướng tư là bệnh của tôi yêu nàng. Cái so sánh gió mưa là bệnh của trời với tương tư là bệnh của tôi yêu nàng rất ư là sáng tạo và cân xứng. Trong câu gió mưa là bệnh của trời có âm vang của gió bão, trong khi câu kế tương tư là bệnh của tôi yêu nàng thì lại tả cái âm vang của một tấm lòng. Hai câu thơ không chỉ nói về cái vũ trụ mà còn nói về cái tình trong vũ trụ, cái mưa của trời, của vũ trụ luôn gây ra cái cảm giác buồn buồn. Và tương tư là một tính của con người, nhất là đôi trai gái yêu nhau, là một cái vốn tự nhiên. Tương tư là bệnh của tình nhân, như mưa gió là bệnh của trời đất. Thơ của Nguyễn Bính còn có cái đặc tính mộc mạc, rất quê mùa Bắc Bộ. Nhà em có một dàn trầu, nhà tôi có một hàng cao liên phòng. Thôn đoài ngồi nhớ thôn đông, cáu thôn đoài nhớ dầu không thôn nào. Đọc những câu thơ này cũng có thể hình dung ra cái chữ tình của trai gái thuộc vùng đồng bằng Bắc Việt Nam. Chỉ có trong thơ Nguyễn Bính mới thấy rõ tình yêu của người Việt Nam trong khung trời Việt Nam. Vì chỉ Việt Nam mới có thôn đoài, thôn đông hay hàng cao liên phòng. Tình yêu của Nguyễn Bính không lãng mạn, nồng cháy, không chứa chan, nhưng nhẹ nhàng và mộng tưởng. Nguyễn Bính cũng yêu say đắm lắm chứ. Thi sĩ yêu đến nỗi phải ghen, người không muốn người yêu mình hôn hoa, sức nước hoa, đi tắm biển, và thậm chí không muốn thấy người yêu ôm gối chiếc đêm ngủ. Ghen như vậy thì quả là hết ý. Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi và mắt chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay bể lắm người. Có người cho rằng bài thơ ghen trên đây là bài thơ khéo nhất của Nguyễn Bính, từ cách gieo vần đến lời thơ và chất thơ.
Thơ thân thường chiều một khách thơ, say mê xa dặn núi xanh mơ. Khi trời êm á và trong sáng, thấp thoáng rừng mơ cô gái mơ. Hỡi cô con gái hãy mơ rằng cô trở về ư đường còn xa, mà bóng chiều dương dần sắp tắt, hay cô ở lại về cùng ta. Nhà ta ở dưới gốc cây dương, cách động hương sơn nửa dặm đường, có suối nước trong tuôn dọc rách, có hoa bên suối ngát.
Bên cạnh những bài thơ tình mà Nguyễn Bính đã tả một cách rất ngọt, rất chân chất ấy, nhà thơ còn rất thành công trong các bài thơ về người mẹ, người chị, giản dị đến không ngờ, nhưng gây xao xuyến và xúc động đến không ngờ cho độc giả. Bài Lòng Mẹ của Nguyễn Bính không một lời bóng bẩy, hào nhoáng, chỉ mộc mạc như tấm lòng của bao bà mẹ Việt Nam. Nhưng sao đi vào lòng người đến thế? Gái lớn ai không phải lấy chồng, can chi mà khóc nín đi không? nến đi, mặc áo ra chào họ. Rõ quý con tôi, các chị trông. Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía. Này gương này lược, này hoa tai. Muốn gì tôi sắm cho cô đủ. Nào đã thua ai, đã kém ai. Để rồi, khi tiễn con ra ngõ về nhà ai, mẹ một mình quay vào lùi thủi một mình, một bóng. Con gái là con người ta mà. Đến đây, ai mà không cảm động. Những vần thơ chân chất đến độ khó mà phân biệt được đâu là đời, đâu là thơ nữa. Một bài thơ của Nguyễn Bính viết về cảm xúc của người chị cho người em khi đi về nhà người ta, trong bài Lỡ bước sang ngang. Em ơi em ở lại nhà, vườn dấu em hái, mẹ già em thương. Mẹ già một nắng hai sương, chị đi một bước trăm đường xót xa. Hẳn lòng người chị trong bài thơ này phải có nhiều uẩn khúc lắm. Thế nên lẽ ra phải vui trong ngày hạnh phúc của đời mình, nhưng giọng thơ lại chứa chất tang tóc đau thương. Mắt quầng tóc rối tơ vương, em còn cho chị lược gương làm gì. Một lần sẩy bước ra đi là không hẹn lại ngày về nữa đâu. Không ai phủ nhận được là Nguyễn Bính là tác giả của những lời thơ bình dân. Ông không ca ngợi những vẻ đẹp xa vời hay những bóng dáng mỹ lệ, nhưng chỉ ghi lại và nói những chuyện hàng ngày rất gần gũi với đại chúng. Một trong những hình ảnh đó là những bóng người trên sân ga. Trong bài này, những cuộc chia lìa cứ tiếp tục gần như không ngừng. Những cuộc chia lìa khởi từ đây, cây đàn sum hợp đứt từng giây. Những lời bèo bọt thấn đơn chiếc lần lượt theo nhau suốt tháng ngày. Có lần tôi thấy hai cô bé sát má vào nhau khóc sụt sùi. Hai bóng chung lưng thành một bóng, đường về nhà chị chắc xa xôi. Và còn gì cảm động hơn khi thấy hai người yêu đang biện diện chia tay. Có lần tôi thấy một người yêu tiễn một người yêu một buổi chiều ở một ga nào xa vắng lắm. Họ cầm tay họ, bóng xiêu xiêu. Và những cảnh ta thấy hàng ngày trên các sân ga. Có lần tôi thấy vợ chồng ai thẹn thẹn chia tay, bóng chạy dài. Chị mở khăn trầu, anh thắt lại, mình về nuôi lấy mẹ mình ơi. Có lần tôi thấy một bà già đưa tiễn con đi tận chốn xa. Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng, lưng còng đổ bóng xuống sân ga.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dẫu mong tới dành dần. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn dâng. Con bướm trắng thường sang bên này, bướm ơi bướm hãy vào đây cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Tại sao không thấy nàng cười khi hồng tơ ướt ra ngoài mái hiên, mắt nàng đăm đăm trông lên con bướm bướm trắng về bên ấy rồi. Hôm nay mưa đổ sụp sùi, tớ không hong nữa bướm lười không sang. Bên hiên vẫn vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn dưng dưng.
Cuộc đời là một bài thơ lớn. Điều này rất đúng với Nguyễn Bính. ông sinh ra ở miền Bắc Việt Nam, nhưng sau này ông lưu lạc vào Nam. Khoảng 1952, ông từng làm phó chủ tịch tỉnh bộ Kiên Giang, phụ trách về văn hóa tuyên truyền. Trong thời gian ở ngoài Bắc, ông viết thơ tình nổi tiếng. Trong thời gian đi kháng chiến trong Nam, ông viết nhiều bài thơ về kháng chiến, yêu nước, nhưng không thấy thành công và ít ai biết đến. Một trong những bài ông viết trong lúc còn nằm gai nếm mật trong rừng U Minh là Người của Ngày Mai. Ông đã tả được một cuộc sống gian lao của những người yêu nước kháng chiến chống Pháp lúc bấy giờ. Ở trời hẹp nhưng hồn bao trùm vũ trụ, trái tim đau nhưng thương cả loài người. Đã nhiều hôm không thấy bóng mặt trời bởi làm việc liên miên và bí mật. Những người yêu nước này, họ là những người con Việt Nam đến từ ba miền của đất nước, mỗi người mang theo một sắc thái riêng. Quê các anh ở miền Trung đá núi, bãi cát vàng, bờ biển uốn quanh co, đếm trong xanh cao vút tiếng ai hò, trên bến vắng một dòng sông nổi bạc. Quê các anh ở miền Nam bát ngát, trái dừa xiêm nước ngọt buổi trưa hồng, đối ba cô gái bán hàng bông, treo yếu điệu một xuồng đầy vú sữa, theo dòng kênh đi sâu vào biển lúa. Quê các anh ở miền Bắc xa xôi, bước chân đi không biết mấy năm rồi, xa cha mẹ anh em, xa tất cả, nướng dâu xanh chiếc cầu ao mái già. Họ là ai? Họ là người của ngày mai. Sau 1954, Nguyễn Bính tập kết về lại Bắc. Ông bị vài người trong chính quyền Hà Nội lúc đó cho là phản động và đã chết trong tủi nhục lúc chỉ 47 tuổi, cái độ tuổi đầy sáng tạo. Viết về Nguyễn Bính thì chắc cả một cuốn sách cũng không đủ, càng lục lại trong tiềm thức càng thấy nhớ nhiều. Chân quê, trường huyện, cô hái mơ, lẳng lơ, toàn những bài đã được truyền tay chép đi chép lại trong thời học sinh. Nhưng sao thấy ngôn từ bỗng trở nên khô cứng và trống rỗng đến thảm hại mỗi khi nói về thơ ông. Phải chăng cái hồn trong thơ của Nguyễn Bính đã nói hộ hết rồi? Một câu nói của Nguyễn Bính đâu đó là làm văn nghệ khó lắm, vì có nhiều ý, nhiều chữ quá tuyệt mà người khác đã cướp mất trước mình, mình chỉ nhái lại thôi.
Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi và mặt chị nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi.
Quý vị vừa theo dõi Tản mạn về Nguyễn Bính của Nguyễn Văn Tuấn. Hạ Mi thân ái kính chào quý vị.
Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, đừng hồn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm đôi chiếc đêm nằm ngủ, đừng tắm chiều nay về lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chi qua rồi khách lại qua, nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của đời tôi, và nghĩa là cô là tất cả. Cô là tất cả, cô là tất cả của đời tôi.